Anh nhiều khi mình tu hành như hôm qua tôi có đề cập đến có nhiều cái vấn đề nguy hiểm cho mình phớt lờ. Không phải mình phớt lờ đâu, tại mình không hề biết nó là nguy hiểm. Và mình cứ chỉ để ý vào vấn đề này là ăn mặc có chỉnh tề không? Tụng kinh có đúng giờ không? Mình chỉ có để ý tới mấy cái như thế thôi. Mà nếu mình không được những cái như thế thì mình sẽ thất tình nhân. Thành khi mình cấu kỉnh với những người xung quanh cũng là thất tình nhân, mà là cũng thất tình nhân cho mình nữa. Thành ra mình nói đến những cái vấn đề như vậy là bất thất tình nhân. Thành khi mà rồi tiếp đến nói là lâm mạng trung thời thân tâm chính niệm thì thính phân minh diện phục Di Đà giữ chư thanh chúng thủ chấp hoa đài tiếp dẫn ư ngã. Là cái khi mình lâm chung mình mất thì thân và tâm của mình đều được chính niệm. Chính niệm là cái vấn đề như thế nào gọi là chính niệm? Là bất thất tình nhân, là chính niệm. Tức là ngay lúc đó mình không có bị cái tiếng khóc của những người thân của mình làm mình náo loạn. Mình không có bị những cái vấn đề mà lo nghĩ để lại tài sản hay gia tài hay tiền bạc gì làm náo loạn, làm cho mình á bị phân tâm mà không thấy Phật nữa. Đó nên tôi hồi xưa đi đám ma ở bên Việt Nam, tôi chứng kiến một lần. Tôi đến tôi hộ niệm cho một ông sắp chết, ông bố già sắp chết, ông nói không nên lời nữa, thở thì hắt ra tức là sắp chết. Thì người thân cứ đứng bu xung quanh nó khóc kể. Tôi khóc kể rồi thì khi mà ông nhép nhép cái miệng á, thì một chị ở trong gia đình mới nói với lại người anh lớn nhất: anh kìa, anh ghé tai xuống nghe bố dặn cái gì đi kìa. Đó. Thì người anh cả trong nhà mới ập tai vô miệng ông bố. Ông bố thì thào cái gì đấy, thì tất cả đều chúi mũi, không hề niệm Phật theo tôi, mà cũng không hề lắng nghe tu niệm Phật, cũng chẳng buồn biết rằng nó tu niệm Phật thì niệm cái gì. Thì cả đám chỉ xuống tới ông bố đang còn dặn cái gì đấy. Và ông bố thì cũng chẳng có buồn phải nghe tôi niệm Phật nữa, mà chỉ có gọi rằng là cố gắng để nói lại lời cuối cùng. Lời cuối cùng đó là tôi cũng được nghe, là ông con cả ngước đầu lên và nói với mấy người rằng là bố nói rằng là cái chìa khóa đấy bố để ở dưới cái chỗ đó này. Vậy thì làm thế nào mà vãng sinh? Thành ra nó thất tình nhân rồi. Đó. Thành ra mới nói rằng là làm là khi mà mình lâm mạng trung thời mà thân tâm chính niệm. Chính niệm giống như ngài Huệ Trung Thường Sĩ mà sắp viên tịch rồi mà thân nhân bu xung quanh khóc, mà ngài ngồi dậy nạt, ngài bảo là cả một cái đám ngu ngốc không có biết chỗ đến của ta, thành ra cứ súng lại mà khóc. Đó. Ngài nói như vậy, nếu mà mọi người biết chỗ đến của ta đó, thì chẳng có ai trong này buồn phải khóc hết mà phải vui mừng cho ta nữa. Rồi ngài nói xong đó thì tất cả đều không dám khóc nữa, im hết. Rồi ngài từ nằm xuống an lành mà hóa. Thì đương nhiên rồi, nếu mà đã về cõi Phật thì khóc cái gì? Khóc là khóc cho mình á, về nhà từ khóc cho mình là ở lại trần gian. Thành ra vì vậy mới nói rằng thân tâm phải chính niệm, thị thính phải phân minh. Thị thính phải phân minh là thị thính phân minh là nghe Đức Phật A Di Đà chứ không còn nghe những cái kia nữa. Thấy là thấy Đức Phật A Di Đà chứ không có thấy cái gì nữa. Thì phân minh là diện phục Di Đà, giữ chư thanh chúng. Đó. Thủ chấp hoa đài tiếp dẫn ư ngã là Đức Phật A Di Đà và chư thanh chúng xuất hiện. Đó. Cầm hoa đài và tiếp dẫn mình đi. Thì tính như vậy. Còn bây giờ Phật đến rồi mà không có nhìn thấy Phật, mà cũng chỉ thấy cảnh tượng của xung quanh, tài sản, con cháu nợ nần gì đấy. À, mà mình chưa có đòi được thì nhắn con cháu đòi cho được. Ví dụ như thế. Thì như vậy thì thị thính nó bất phân minh. Cho nên mới, vì như thế mới nói tiếp. Nhất sát na khoảnh sinh tại Phật tiền cụ Bồ Tát Đạo quảng độ chúng sinh đồng thành chủng trí. Đồng thành chủng trí. Ở đây sao đồng thành chủng sinh chủng trí. Đồng thành chủng trí thôi. Thì trong một sát na khoảnh, tức là trong một cái tích tắc thôi, là sinh ngay ở nước Phật. Cụ Bồ Tát Đạo là đầy đủ tất cả Bồ Tát Đạo quảng độ chúng sinh, đồng thành chủng trí là nhất thiết chủng trí, là một cái trí tuệ gọi là cái trí tuệ biết khắp hết các pháp, thấy được thực tướng, thì gọi là đồng thành chủng trí. Thế là cái nguyện của người vãng sinh là như vậy. Thì đương nhiên, như dài giống như hôm qua tôi nói, nguyện nhưng mà không hành thì làm sao mà nó thành. Thì bây giờ nguyện rằng là nguyện rằng bất thất tịnh nhân, thì đâu có phải là mình cứ nguyện rồi mình bất thất tịnh nhân. Mình nguyện nhưng mà mình phải hành, thì mình mới hành thì mình mới thành ra rằng là không có thất tịnh nhân được. Rồi mình có hành thì mình mới có thể thị thính phân minh được. Thành ra thiên hạ cứ chỉ nghĩ rằng là cứ mỗi một ngày mình vào mình lạy Đức Phật A Di Đà với mình nguyện như vậy xong rồi đó là bảo đảm mình vãng sinh ấy. Tôi xin nói một câu rất là thành thật mà không có mị, không có mị chúng sinh là không có vãng sinh. Tại vì mình thất tình nhân rồi lấy gì vãng sinh? Nó phải có nhân và có quả. Đức Phật không thể nào mà độ được cái người mà rằng là thất nhân, tức là thất tình nhân. Ở Đức Phật độ có nghĩa là làm cho người đó ngộ nhập vào trong cái tình nhân và bất thất. Cái độ của Đức Phật là như vậy. Chứ không phải là cái độ của Đức Phật là Đức Phật đi đâu cũng xách theo một cái kẻ mà luôn luôn thất tình nhân. Mà cái độ của Đức Phật là làm cho người đó là cái người xưa nay thường thất tình nhân. Đó. Thì bây giờ người đó đó bất thất tình nhân. Đức Phật độ là làm cho cái người đó liên đài tự tiêu danh. Tức là cái sự thanh tịnh nền tảng nó của người đó, thành tựu chính người đó. Đó là cái độ của Đức Phật phải hiểu như vậy. Phải hiểu là cái độ của Đức Phật là làm cho mình giác ngộ, chứ không phải cái độ của Đức Phật là Đức Phật luôn luôn bảo vệ một kẻ mê muội. Mà Đức Phật độ đó là biến một kẻ mê muội trở thành một người có trí tuệ. Phải hiểu như thế thì là chính tín, mà hiểu ngược lại như bình thường đại đa số mọi người hay suy nghĩ và hiểu là mê tín. Thành ra vấn đề là mình phải thực hành. Thì bây giờ thay vì mình thực hành là mỗi ngày mình cũng có lễ bái tụng niệm, đó là mình thực hành rồi. Thế nhưng mình phải hiểu rằng mình lễ bái và tụng niệm rồi, đó là một hình thức tụng thực hành. Nhưng mà ngoài ra trong một cái đời sống bình thường, mình phải thực hành để làm thế nào mà cái tịnh nhân nó không có thất. Cho nên ngay khi tụng kinh tụng kệ thì cái tụng kinh tụng kệ nó rất là tương ưng với cái tịnh nhân. Và ngay khi mình lìa cái bàn thờ ra, mình ở bất kỳ một cái chỗ nào đó, mình hành xử nó cũng giống như là mình đối chức bàn thờ vậy. Đó. Tức là mình cũng giống như là một người luôn luôn là một người mà y giáo phụng hành Đức Phật, tức là một người bất thất tịnh nhân. Bất thất tịnh nhân không phải là chỉ đối với Đức Phật thì mình có tịnh nhân, mà đối với chúng sinh thì mình thất tịnh nhân được. Tại sao lại hiểu cạn cợt mà kỳ lạ như vậy? Mà Đức Phật không có cần mình đối xử với Đức Phật như thế nào hết, mà Đức Phật cần mình đối xử với nhất thiết chúng sinh. Thành ra cái vế để đòi hỏi để mà được thành Phật là cái vế mà phải đối xử với nhất thiết chúng sinh như là đối xử với Phật, là độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra để thành Phật thì phải độ nhất thiết chúng sinh, tức là hạ hóa. Để thượng cầu thì phải hạ hóa. Để hạ hóa cho nên mới phải thượng cầu. Thành ra thượng cầu hạ hóa là không hai, là một. Cho nên hễ muốn thượng cầu thì phải hạ hóa, mà hễ muốn hạ hóa thì lại phải thượng cầu. Thành ra hai thứ đó luôn luôn phải song hành. Thành ra thượng cầu là được khai thị cái Phật chi kiến của Phật, hạ hóa là áp dụng cái Phật chi kiến đó ra đối với nhất thiết chúng sinh và với mình. Thành ra tại sao mình lại nghĩ cái câu là bất thất tịnh nhân đó, rằng là nếu mình đối với Đức Phật cung cung kính kính là mình có tịnh nhân, còn đối với chúng sinh mình khinh khinh bỉ bỉ thì mình vẫn là có tịnh nhân, tại vì mình vẫn trung thành với Đức Phật. Đức Phật đâu có cần như vậy. Tại sao mình theo cái thói đời là mình chỉ có trung thành với lại lãnh đạo lãnh tụ, còn mình tàn sát tất cả những cái tay mà thấp cổ bé miệng? Đức Phật không phải là một nhà lãnh đạo theo lối như vậy. Và mình cũng không nên là một cán bộ theo cái lối như vậy. Cái lối mà không phải thượng cầu hạ hóa mà là thượng đổi hạ đạp. Thành ra phải hiểu là Đức Phật nói rằng phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Có nghĩa rằng là Thế phụng sự nhất thiết chúng sinh đó là báo đền ơn của chư Phật. Nhớ là Đức Phật dạy như vậy. Thành ra, như thế khi mà mình lễ kính Đức Phật, mình tụng niệm, mình lễ kính, thì khi mình hiểu được cái mà gọi rằng là liễu nghĩa của cái vấn đề,